truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
18 đảng viên của Đảng bộ phường Phú Xá được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9. Đây là các đồng chí có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Lập triển khai chế độ chính sách về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc thuộc đồ án điều chỉnh lần 3 quy hoạch chi tiết khu đô thị Thái Hưng.
Với quyết tâm thực hiện thắng lợi đề án 09 của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết 18 hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh với sự đồng thuận cao của đảng viên và quần chúng nhân dân sẽ thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 9, Đảng bộ phường Phú Xá tổ chức trao tặng truy tặng huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên. Dự buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng của Đảng bộ phường có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. Trong số 18 đồng chí được trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đợt này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, còn lại 14 đồng chí được nhận và truy tặng huy hiệu 30, 40, 45 và 50 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng, có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Phú Xá và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Vinh dự và tự hào được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9, đảng viên Lữ Thị Định, chi bộ tổ 21 cho biết.
Cô thì có 4 đứa con, thế nhưng mà 3 đứa là cùng đảng viên cả. Nói chung các cháu là ăn học cũng được cả. Tuổi này thì về hưu rồi thì nó cũng có những cái việc nó to tát lắm. Không phải chỗ sinh hoạt, nhưng mà nói chung là trong cái sinh hoạt chi bộ vì này, cả cái thứ là cô vẫn gương mẫu, vẫn đi đều đặn. Tháng nào đều đặn đi. Hai là nói chung là về nhà, việc con cháu ở nhà là đều là mình phải có một cái tấm gương để cho các cháu nó học tập.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng của Đảng bộ phường Phú Xá tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh.
Chiều 12 tháng 9, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Lập tổ chức hội nghị triển khai chế độ chính sách về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc thuộc đồ án điều chỉnh lần 3 quy hoạch chi tiết khu đô thị Thái Hưng, thành phố Thái Nguyên tới các ông bà bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận của 4 tổ dân phố và trên 200 hộ dân có đất nằm trong quy hoạch của dự án. Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố triển khai đầy đủ các thông tin về quy mô dự án, các căn cứ pháp lý của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, những văn bản liên quan đến công tác bồi thường thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các hộ dân đều bày tỏ sự nhất trí cao, đồng thời nêu một số ý kiến liên quan trực tiếp đến quyền lợi của gia đình khi thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Các ý kiến này đã được lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời rõ ràng, cụ thể từng trường hợp. Cũng tại hội nghị, các hộ dân đã được nghe kế hoạch thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất, từ đó phối hợp thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án thi công trong thời gian tới.
Trong tháng 8, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự mỹ quan đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dựng lều quán, mái vẩy làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, thành phố đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị tại 11 phường xã, mua sắm, cấp phát trang thiết bị phục vụ công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị cho 5 đơn vị phường xã chuyển về thành phố. Nhắc nhở trên 620 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 316 trường hợp vi phạm, thu trên 123 triệu đồng, tạm giữ gần 560 tang vật, xử phạt gần 23 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, tổ chức ra quân bóc rỡ trên 1.900 băng rôn quảng cáo giao vật. Với việc tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực này đã góp phần đem lại diện mạo đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp cho thành phố Thái Nguyên, đồng thời qua đó giúp nâng cao nhận thức trong toàn thể các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng đô thị văn minh hiện đại.
Nhằm nâng cao ý thức của người chăn nuôi trong công tác tiêm phòng và chủ động ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh và ổn định chăn nuôi, thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo đợt 2 năm 2018. Theo đó, đàn trâu bò tiêm vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng, đàn lợn tiêm vaccine tụ dấu và dịch tả, lở mồm long móng, đàn gia cầm tiêm vaccine Newcastle, vaccine tụ huyết trùng và đàn chó mèo tiêm vaccine rabiesin phòng bệnh dại. Để đạt kết quả cao trong các đợt tiêm phòng đàn gia súc gia cầm, thành phố chỉ đạo trạm chăn nuôi và thú y thành phố chuẩn bị trang thiết bị, vật tư và cung ứng đủ vaccine cho các xã phường. Đối với Ủy ban nhân dân các xã phường, chủ động xây dựng kế hoạch phân công cán bộ xuống tận hộ gia đình, rà soát thống kê đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo trên địa bàn để lập dự trù vaccine, đồng thời chuẩn bị đầy đủ địa điểm, vật tư và lực lượng tham gia tiêm phòng, tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, giúp họ hiểu rõ về tác hại của dịch bệnh để thực hiện theo đúng kế hoạch tiêm phòng. Đối với một số loại vaccine như tụ huyết trùng, dịch tả, tụ dấu sẽ được thành phố hỗ trợ 50% kinh phí. Riêng vaccine lở mồm long móng sẽ được nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức tiêm phòng gia súc gia cầm và đàn chó mèo đợt 2 từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2018.
Ủy ban nhân dân thành phố vừa có công văn 1320 về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gửi các phòng ban đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn. Theo đó, thủ trưởng các phòng ban đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường cần tăng cường nâng cao chất lượng trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị mình quản lý, đồng thời cân đối nguồn kinh phí hàng tháng của đơn vị mình để trích nộp đầy đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế về tài khoản chuyên thu của bảo hiểm xã hội. Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trình tự thủ tục tham gia và thụ hưởng chế độ để người dân doanh nghiệp thấy rõ lợi ích trách nhiệm của việc tham gia và những thuận lợi trong việc thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chú trọng tuyên truyền những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, đặc biệt là những quy định về mở rộng phạm vi bao phủ bảo hiểm xã hội bắt buộc đến người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng đến 3 tháng. Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bổ sung quy định các tội danh về hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Điều 214, 215 và 216 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi đối với các trường hợp trốn, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Báo cáo tham mưu và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.
Ngày 13 tháng 9, tại trường Mầm non 19 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn phương pháp giảng lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 150 học viên là cán bộ quản lý, tổ trưởng tổ chuyên môn của 77 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Các học viên đã được truyền đạt các nội dung lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh gắn với các bài giảng trên cơ sở phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi. Phương pháp tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học đã có chương trình, sách giáo khoa và các hoạt động ngoại khóa như tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chạy hè, đọc sách, nghe, thi kể chuyện truyền thống, các hội thi tìm hiểu về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở nội dung bài học và kinh nghiệm thực tế, các giáo viên cấp tiểu học và trung học cơ sở lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh vào bài giảng, tập trung vào các kiến thức nâng cao kỹ năng sống thông qua hình ảnh lịch sử, các hiện vật mang tính giáo dục, tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức quốc phòng và an ninh. Qua đó có phương pháp giảng dạy truyền cảm ngắn gọn, xúc tích, phát huy được tính sáng tạo và kỹ năng sống cho học sinh.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên, trong 8 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 98 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người và 82 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn tăng 3 vụ, số người bị chết giảm 4 người và số người bị thương tăng 9 người. Tình hình an toàn giao thông đường sắt, đường thủy ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông. Trong tháng 8/2018, lực lượng chức năng đã kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm 4.890 trường hợp, tước 452 giấy phép lái xe, tạm giữ 184 xe ô tô, trên 1.200 xe mô tô, 154 phương tiện khác. Số tiền xử phạt 3,9 tỷ đồng. Đường thủy xử lý vi phạm 5 trường hợp. Với mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 3 đến 5% so với năm 2017 trên cả 3 tiêu chí, tại lễ phát động hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2018 tổ chức cuối tháng 8 vừa qua, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các cấp ngành, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và tỉnh ủy về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã được nêu trong đề án ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Đặc biệt, ngành giáo dục triển khai sớm tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, chỉ đạo các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh sinh viên, chỉ đạo việc ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học, tiếp tục duy trì tốt mô hình cổng trường an toàn giao thông.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 09 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện nghị quyết số 18, hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thành ủy Thái Nguyên đã bước đầu sơ kết đánh giá vai trò của trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên để có giải pháp phù hợp tiến tới thực hiện tốt đề án 09 với 100% trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố phải là đảng viên.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên là đảng bộ lớn nhất trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, gồm 76 chi đảng bộ với trên 23.000 đảng viên. Theo thống kê, đến cuối tháng 6 năm 2018, trong tổng số 687 trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố thì có 198 người không phải là đảng viên, chiếm tỷ lệ 29%. Đơn vị có trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên cao nhất là phường Đồng Bẩm với 7 trên 10 xóm, chiếm 70%. Đơn vị có tỷ lệ trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên, chiếm tỷ lệ thấp nhất là phường Đồng Quang, chỉ còn 1 tổ trên 18 tổ dân phố.
Thực tế cho thấy, dù không phải là đảng viên, nhưng nhiều trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố có những đóng góp thiết thực cho hoạt động của xóm tổ, góp phần cùng với cấp ủy, cơ sở hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, được nhân dân tín nhiệm và tin yêu. Tuy nhiên, trong phóng sự này, người viết xin không đề cập đến nội dung trên, mà chỉ đề cập tới vấn đề bất cập khi tổ trưởng dân phố và trưởng xóm không phải là đảng viên. Vậy bất cập của vấn đề này là gì?
Là tổ trưởng mà không phải là đảng viên thì nó có những cái bất lợi. Bất lợi ở chỗ là, thí dụ như là triển khai các cái nghị quyết từ chi bộ thì không được triển khai sớm. Bởi vì khi mà chi bộ triển khai thì sau đó mới lại phổ biến cho tổ trưởng không phải là đảng viên. Cái thứ hai nữa là tất cả họp bàn để mà triển khai những cái nghị quyết đột xuất rồi là nghị quyết thường kỳ của chi bộ hoặc là từ đảng ủy phường trở xuống đến chi bộ thì bao giờ tổ trưởng cũng bị triển khai chậm trễ.
Nếu là tổ trưởng ở cơ sở không phải đảng viên thì cái tính nhất quán về tư tưởng chính trị theo quan điểm đường lối của Đảng là đôi khi khó.
Đối với những cái việc mà triển khai các cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước còn có phần nào đó hạn chế, cho nên cái việc tuyên truyền trong nhân dân thì nó chưa được sâu sắc. Cái việc tiếp theo đấy là trong các cuộc họp cấp ủy không có mặt đồng chí tổ trưởng dân phố, do đó việc triển khai các nghị quyết của chi bộ để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương thì cũng rất hạn chế.
Cái khó chính là không phải đảng viên thì nó khó. Tức là có những cái là trong cuộc họp chi bộ bàn về nhiệm vụ, không có đồng chí tổ trưởng đảng viên không đề xuất được những vấn đề để chi bộ quyết. Thế quyết xong rồi là đảng viên trong chi bộ quyết, nghị quyết thôi. Thì đồng chí tổ trưởng có thể là nhất trí cao, có thể không nhất trí. Cho nên là cái cách triển khai là chúng tôi có lúc nó khó khăn thực sự.
Năm 1962, trong một lần về thăm và nói chuyện với nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội, Bác Hồ có nói, cán bộ, đảng viên ở cấp thôn xóm là nền móng và tế bào của Đảng. Vì vậy, muốn nhà vững thì móng phải chắc, nên việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở thôn bản là đảng viên là một trong những nhiệm vụ tiên quyết để phát triển đảng. Bà Nguyễn Thị Khánh là tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Phan Đình Phùng nhiều năm liên tục. Tuy nhiên, qua thực tế hoạt động, bà cũng nhận thức được việc mình không phải là đảng viên sẽ có khó khăn cho hoạt động phát triển của chi bộ tổ. Và bà cũng rất đồng tình với việc trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố phải là đảng viên.
Hiện tại tôi đang làm tổ trưởng, nhưng tôi không phải là đảng viên. Nhưng tôi nghĩ rằng là bây giờ có cái nghị quyết trung ương mới này thì theo tôi thì nên để tổ trưởng dân phố là đảng viên thì nó sẽ thuận hơn. Thứ nhất là triển khai các nghị quyết từ đảng ủy đến chi bộ thì từ chi bộ đến tổ dân phố nó nhanh hơn, kịp thời hơn. Và đồng thời người đảng viên ấy làm tổ trưởng thì sẽ phát huy được cái năng lực và cái tinh thần trách nhiệm nhiều hơn đối với địa phương.
Cũng theo thống kê của Thành ủy Thái Nguyên, với 15 đảng bộ, phường xã có trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên, chiếm tỷ lệ cao từ 30% trở lên cho thấy công tác phát triển đảng viên trong quần chúng đạt tỷ lệ thấp hơn so với các xóm tổ có trưởng xóm hoặc tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên từ 30 đến 35%. Xóm Văn Thánh, phường Đồng Bẩm là một ví dụ. Đã nhiều năm liên tục, chi bộ xóm không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Nói về thực trạng này, đồng chí Nguyễn Văn Khang, bí thư đảng ủy phường cho biết.
Thực trạng của phường Đồng Bẩm ấy, hiện nay thì có 7 ông bà là trưởng thôn ấy, là không phải đảng viên, thì hầu hết là các ông bà cao tuổi hết rồi. Mặc dù người ta cũng thực hiện rất tốt, nhưng mà về cái việc mà tham gia và sinh hoạt và tổ chức đảng ấy, thì người ta cũng không được mặn mà lắm. Nhưng cái việc phối hợp để giới thiệu và tham gia tổ chức đảng, công tác xây dựng đảng và tổ chức đảng để giới thiệu những quần chúng ưu tú ở trong đảng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc phối hợp.
Vậy nguyên nhân của thực trạng trên là gì? Qua tìm hiểu thực tế cho thấy có rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó, nguyên nhân khách quan do lịch sử, đặc điểm tình hình địa phương và thông tư 04 ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn trưởng xóm, tổ trưởng dân phố chưa đề cập đến yêu cầu phải là đảng viên. Thành ủy Thái Nguyên cũng đã chỉ ra các nguyên nhân khách quan như thiếu nguồn cán bộ, đảng viên không có uy tín với nhân dân, công tác tuyên truyền còn kém, vân vân. Vậy còn nguyên nhân chủ quan là gì?
Các cấp ủy đảng chưa thật sự coi trọng
công tác tuyên truyền, giác ngộ cho quần chúng cũng như đảng viên.
Không nói là không hiệu quả nhưng đúng là mờ nhạt, nó hời hợt. Nó hình thức chiếu lệ, không khắc sâu vào từng đảng viên cái trọng trách này và nhân dân thấy cái quan trọng của một người tổ trưởng cơ sở.
Khi đã nghỉ hưu mà về địa phương, nhiều đồng chí còn ngại va chạm, còn né tránh công việc, ngại tiếp xúc với lại cái cộng đồng xã hội. Cũng có những đồng chí đảng viên khi về nghỉ hưu thì vì tuổi còn trẻ cho nên là đi làm kinh tế.
Cái nguyên nhân mà hiện nay còn một cái số không nhỏ các đơn vị cơ sở tổ trưởng không phải đảng viên thì theo tôi về mặt chủ quan thì người ta cứ cảm thấy là quá trình người ta tham gia công tác đi bộ đội rồi qua các cuộc chiến tranh người ta cũng cảm thấy như là sự mệt mỏi, bây giờ về người ta muốn an nhàn xây dựng gia đình rồi con cháu.
Có thể thấy nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 là rất đúng đắn và thiết thực. Bước đầu đã có nhiều địa phương trên cả nước thực hiện có hiệu quả như Quảng Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, vân vân. Kinh nghiệm và giải pháp được chia sẻ trong quá trình thực hiện chủ yếu phải bắt đầu từ công tác xây dựng đảng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với trách nhiệm của đảng viên. Đây cũng là một trong những giải pháp được Thành ủy Thái Nguyên đưa ra trong kế hoạch số 71 ngày 12 tháng 3 năm 2018 để triển khai thực hiện thắng lợi đề án 09 của Đảng Bộ Tỉnh. Hy vọng với quyết tâm thực hiện thắng lợi đề án 09 của Đảng Bộ Tỉnh và nghị quyết 18, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ thành phố nói riêng và Đảng bộ tỉnh nói chung với sự đồng thuận cao của đảng viên và quần chúng nhân dân sẽ thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền, suy yếu từ bão số 5. Chiều nay khi đi vào đất liền phía bắc Lô Châu, Trung Quốc, bão số 5 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 190 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 107 độ Kinh Đông trên bờ biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục đi vào trong đất liền, suy yếu và tan dần. Dự báo từ đêm nay đến ngày 14 tháng 9, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 30-50mm. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Nội dung tuyên truyền về thực hiện ủy nhiệm thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 1. Cơ sở pháp lý. Căn cứ Nghị quyết số 19 NQCP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã xác định một trong các mục tiêu trọng tâm là rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thuế. Nghị quyết số 36A NQCP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 19/2018 NQCP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia từ năm 2018 và những năm tiếp theo. Quyết định số 415 QĐ-TCT ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch hành động cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người nộp thuế. Căn cứ quyết định số 1015 QĐ-TCT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Tổng cục Thuế về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ công văn số 2430/TCT-TNCN ngày 19 tháng 6 năm 2018 về việc triển khai thí điểm thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ công văn số 2510/UBNZKT ngày 4 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp khoán. Căn cứ quy chế phối hợp số 180/QCPH ngày 27 tháng 6 năm 2018 giữa Cục Thuế Thái Nguyên và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp khoán. Ngày 27 tháng 6 năm 2018, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên ký hợp đồng ủy nhiệm thu thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên với Bưu điện thành phố Thái Nguyên. 2. Mục tiêu yêu cầu: góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân, hình thức kinh doanh đa dạng, thời gian kinh doanh khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa điểm kinh doanh dễ thay đổi. Theo đó sẽ đa dạng hóa các hình thức nộp thuế để người nộp thuế có thể lựa chọn, giảm thời gian nộp thuế, đảm bảo cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin, đáp ứng việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người nộp thuế và kết nối trao đổi thông tin về ủy nhiệm thu thuế đối với cơ quan thuế kịp thời và nhanh nhất. Hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế, cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra, xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh của cá nhân, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn. 3. đối tượng ủy nhiệm thu thuế. Bưu điện thành phố Thái Nguyên thực hiện việc thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. 4. Thời gian thực hiện ủy nhiệm thu thuế từ tháng 7 năm 2018. 5. Hình thức nộp thuế. Khi thu thuế tại địa chỉ cá nhân kinh doanh hoặc thu tại điểm giao dịch bưu điện, thì nhân viên bưu điện thu tiền thuế đeo thẻ viên chức theo quy định. Cấp chứng từ thu thuế in sẵn của bưu điện cho người nộp thuế. Trường hợp người thu thuế nộp tiền thuế qua hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng thông qua thao tác trên website thu hộ, thông tin thu thuế sẽ được ghi nhận ngay trên hệ thống thu hộ của bưu điện và sẽ tự động nhắn tin SMS cho người nộp thuế số tiền thuế đã nộp trong kỳ. Trường hợp này, bên nhận ủy nhiệm thu sẽ cấp chứng từ điện tử cho người nộp thuế. 6. Lợi ích mang lại cho hộ kinh doanh. Góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu nộp thuế, thuận lợi cho người nộp thuế, có thể lựa chọn nộp thuế bằng cách thức phù hợp, dễ dàng tiếp cận điểm giao dịch, có thể nộp thuế ngoài giờ hành chính và cả vào ngày nghỉ. Việc đối soát, thanh toán tiền thuế, phí dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, chính xác. 7. Địa điểm nhận thông tin phản hồi từ hộ kinh doanh và người dân. Trong quá trình thực hiện, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế có vướng mắc xin liên hệ. Đội thuế liên phường xã Hoàng Văn Thụ, Đồng Bẩm, Cao Ngạn. Số điện thoại 0208 3753 539 hoặc 0912007244. Đội thuế liên phường Phan Đình Phùng, Gia Sàng. Số điện thoại 02083 857 823 hoặc 0915 640 289. Đội thuế liên phường Trương Vương, Túc Duyên. Số điện thoại 02083 855 425 hoặc 0915 942 596. Đội thuế liên phường xã Trung Thành, Cam Giá, Hương Sơn, Tân Thành, Đồng Liên. Số điện thoại 02083 832 146 hoặc 0982 735 358. Đội thuế liên phường xã Quan Triều, Quang Vinh, Tân Long, Phúc Hà, Sơn Cẩm. Số điện thoại 02083 844 101 hoặc 0912 021 324. Đội thuế liên phường Quang Trung, Đồng Quang. Số điện thoại 02083 855 132 hoặc 02083 858 338 hoặc 01275 275 666. Đội thuế liên phường xã Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương. Số điện thoại 02083 846 209 hoặc 0911 225 568. Đội thuế liên phường xã Chùa Hang, Linh Sơn, Huống Thượng. Số điện thoại 0912 055 011. Đội thuế liên phường xã Tân Lập, Tích Lương, Phú Xá. Số điện thoại 02083 747 640 hoặc 0915 301 008.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, MB chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách hàng. Với chiến lược trở thành ngân hàng thuận tiện, MB Thái Nguyên cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giao dịch tài chính của người dân, các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trên địa bàn. Bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm đa dạng và cho vay cạnh tranh, MB Thái Nguyên còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ ngân hàng hiện đại như ngân hàng số, các dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền và nhiều bộ sản phẩm đặc thù phù hợp với các nhóm khách hàng cụ thể, đáp ứng nhu cầu cho vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của mọi khách hàng. Đầu tháng 10 năm 2018, MB Thái Nguyên chính thức tròn 10 năm thành lập, đi vào hoạt động phục vụ quý khách hàng. Rất nhiều quà tặng hấp dẫn sẽ dành cho các khách hàng đầu tiên đến giao dịch vay vốn hoặc gửi tiết kiệm. Mọi chi tiết khách hàng xin liên hệ MB Thái Nguyên, tầng 1, tầng 2, nhà số 679, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0208 626 9999. MB Hoàng Văn Thụ, số 65, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. MB Trưng Vương, tầng 1, chợ Thái, đường Bến Oánh, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 657171. MB Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng tổng dịch vụ công mức độ 3, 4
đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.